hát nước trong, như đàn nai khát nước trong. Lạy Chúa, con đang khát Chúa, con mong được rước Chúa, rước Chúa vào lòng. Giêsu, con khát mong Cha, như đất nung nóng khô khan, tựa như cây cỏ nắng cháy, hằng chờ mong lượng nước mát. Như nai bên suối trong, con từ nay thôi khát mong. Lạy Chúa, con đang có Chúa, con đang được Chúa viếng thăm con trong lòng.
Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Của dân Do Thái gần đến, Chúa Giêsu lên Jerusalem. Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc, người chắc dây thường làm roi, định đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bạc để bán chim câu rằng: hãy đem những thứ này và đừng làm nhà Cha ta thành buôn bán. Môn đệ liền nhớ lại câu kinh thánh: sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi. Bây giờ người Do Thái bảo người rằng: ông hãy bảo cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy. Chúa Giêsu trả lời: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nổi trong 3 ngày ta sẽ dừng lại. Người Do Thái đáp lại: phải 46 năm mới xây được đền thờ này mà ông sẽ dừng lại trong 3 ngày ư? Nhưng người có ý nói đến đền thờ là thân thể. Vì thế khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, người mới nhớ lời kinh đã tin kinh thánh về người đã nói: đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh các chị ơi, chúng ta thấy là đang đọc phúc âm thánh Luca mà sao nhảy sang thánh Gioan vậy? Cái bài phúc âm thánh Gioan này cho lễ gì đây? Lễ cung.
Thánh la retona.
Vâng, lễ cung hiến đền thờ Thánh Gioan Laterano, và là lễ kính chứ không phải lễ nhớ nha. Lễ nhớ có thể là qua mặt chứ lễ kính là buộc phải làm á. Trong khi đó, lễ cung hiến đền thờ Đức Mẹ, Đức Bà Cả hay là đền thờ Phêrô Phaolô gì á, lễ nhớ hết. Chỉ có đền thờ này với lễ đặc biệt như vậy thôi đấy. Tại sao vậy? Thì bây giờ em xin nói qua một chút xíu về cái đền thờ này. Trước hết về danh xưng của nó, thứ hai là cái vị thế của nó, thứ ba là cái lịch sử của nó, thứ bốn là cái cấu trúc của nó, thứ năm là cái sinh hoạt của nó. Trước hết là về cái tên, tại sao gọi là đền thờ Thánh Gioan Laterano? Khi em cũng thắc mắc điều đó lắm, em tới đó 2 lần rồi, năm 2000 với 2014. Năm 2000 đi với gia đình, năm 2014 đi với nhóm tông đồ truyền thương. Và đến đó mới thấy, ủa sao cái tên này nó kỳ ta? Thì có phải là ông đâu có ông thánh nào Gioan Laterano đâu. Thì đã tìm hiểu mới thấy được là tên của đền thờ này đó là nó đúng ra đó, nó là gọi là đền thờ Chúa Cứu Thế Cực Thánh và Thánh Gioan Tẩy Giả và Thánh Sử Gioan tại Laterano. Đấy, tên chính yếu của cái đền thờ là như vậy: đền thờ Chúa Cứu Thế Cực Thánh và Thánh Gioan Tẩy Giả và Thánh Sử Gioan tại Laterano. Nó tên chính yếu là như vậy. Thì nói dài như vậy thì nó dễ hiểu hơn. Bởi vì sao vậy? Thánh Gioan đây có nghĩa là đền thờ này đã được cung hiến, nghĩa là dâng kính cho Thánh Gioan Tẩy Giả và Thánh Gioan Tông Đồ. Đấy, nhưng mà trước khi dâng kính hai vị thánh này thì đã dâng kính cho Chúa Cứu Thế Cực Thánh rồi. Bởi thế nên bây giờ nó là cả ba: Chúa Cứu Thế Cực Thánh, Gioan Tẩy Giả và Gioan Tông Đồ. Và tại Laterano, nó còn mang cái tại Laterano nữa. Bởi vì sao vậy? Cái gia đình hồi xưa mang cái tên Laterano, trong gia đình đó có một người phần tử trong gia đình mà bị tố cáo là âm mưu chống lại hoàng đế Roma. Do đó nên gia đình nó bị phạt lấy cái phần đất của cái đền thờ này này đưa cho Đức Giáo Hoàng, để Đức Giáo Hoàng có thể làm cái đền thờ ở đó. Bởi thế nên cái đền thờ nó còn dính với cái chữ Laterano nữa. Và Thánh Gioan Laterano có nghĩa là kính hai vị Thánh Gioan, tên là Gioan, đó là Gioan Tẩy Giả và Gioan Tông Đồ. Thế thôi, đấy là cái tên của cái đền thờ nó như vậy. Rồi thứ hai là cái lịch sử của nó. Lịch sử của nó đó là cái đền thờ này là cái đền thờ xây vào khoảng năm 320. Sau khi nghĩa là cả 300 năm bị bách đạo, Kitô giáo bị bách đạo ở dưới thời đế quốc Roma, thì bị bách đạo cho tới năm 313 đó thì mới được hoàng đế Constantino chính thức hóa cái tôn giáo. Và cái đền thờ đầu tiên được xây đó là đền thờ này. À, và vì thế nên cái đền thờ này đó là cái đền thờ gọi là đầu tiên và cũng là đền thờ chính yếu nhất của Kitô giáo. Chẳng những đầu tiên của Kitô giáo mà còn chính yếu nhất của Kitô giáo nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đây là cái đền thờ, hay là gọi khác đi, đó là vương cung thánh đường của giáo phận Roma. Mà giáo phận Roma giám mục là ai? Giám mục chính là Đức Giáo Hoàng. Bởi thế nên cái đền thờ đó là đền thờ của Đức Giáo Hoàng luôn. Đấy, đền thờ của Đức Giáo Hoàng luôn. Vì thế nó gọi là đền thờ chính yếu, nghĩa là ngôi thánh đường chính yếu, bởi vì là ngôi thánh đường của Đức Giáo Hoàng. Và nếu mà chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy được là ở bên trong cung thánh đó, bên trong cung thánh đó, có nghĩa là cung thánh nhá, bàn thờ nó sau đó là tới một khoảng rất là rộng. Có ở trong đó là có cái ghế của giám mục Roma ngồi, có nghĩa là Đức Thánh Cha ngồi đấy. Cái thứ ba nữa đó là ngôi thành thờ gọi là đền thờ mẹ của tất cả mọi nhà thờ trên thế giới. Bởi trước hết là nó đầu tiên, thứ hai nữa là chính yếu, do đó nên cũng gọi là đền thờ mẹ, nhà thờ mẹ của tất cả mọi nhà thờ, tất cả mọi đền thờ, tất cả mọi vương cung thánh đường trên thế giới. Đấy là theo cái lịch sử thì nó như vậy. Và qua dòng lịch sử thì cái nhà thờ, cái đền thờ này đã bị 3 trận cháy và 1 trận động đất. Nhưng mà khi mà khôi phục lại đó, làm lại đó, thì cái mẫu từ đầu nó vẫn như vậy thôi. Cho tới bây giờ vẫn còn cái mẫu đó. Còn có sửa sang nào sang nó vẫn cứ vậy thôi. Và ở đây có tượng 12 tông đồ. Và có cả những cái mẫu gọi là có những cái gỗ mà ở nhà tiệc ly hồi xưa đó cũng ở đây. Và chính là ngôi vương cung thánh đường này, hay là đền thờ mẹ, đền thờ chính yếu, đền thờ đầu tiên này của giáo hội đó, của Kitô giáo đó, thì Đức Thánh Cha gọi là đăng quang từ đầu cho tới năm 1870 với hết. Về sau đăng quang thì ở bên đền thờ Thánh Phêrô. Nhưng mà cho tới 1870 với các Đức Giáo Hoàng đều đăng quang ở đó hết. Và cái gì nữa? Và ở cái đền thờ này đó, vì là vương cung thánh đường của giám mục Roma cũng là Đức Giáo Hoàng, do đó nên hàng năm vào thứ năm tuần thánh thì Đức Thánh Cha cử hành lễ thứ năm tuần thánh và rửa chân ở tại nhà thờ này. Còn Đức Thánh Cha Francisco chúng ta đó vẫn đến đây để cử hành lễ thứ năm tuần thánh buổi sáng, nhưng mà buổi chiều đó ngài đi rửa chân ở các nhà tù hay là cái chỗ khác. Đấy, nhưng mà buổi sáng ngài vẫn giữ cái phục vụ của giáo hội như thường là ở đây. Và chính hôm nay đây, chính hôm nay là ngày đến cái đền thờ này để dâng thánh lễ vào lúc 5:30 chiều. Rồi đấy, ngoài ra thì còn ở cái đền thờ này, ngay bên cạnh cái đền thờ này đó, hồi xưa đó, nó còn cái chỗ gọi là Lateran Palace, có nghĩa là cái dinh Lateran. Cái dinh đó là chính là tông dinh của Đức Giáo Hoàng ở. Đấy, các Đức Giáo Hoàng ở đó từ khi có cái đền thờ này cho tới sau khi mà Đức Giáo Hoàng từ bên Avignon, bên Pháp trở về lại Roma, thì đấy, từ lúc bây giờ và cũng trong cái thời điểm mà Đức Giáo Hoàng từ bên Pháp trở về Roma đó, 1377 đó, cái dinh Lateran bị cháy. Do đó nên các Đức Giáo Hoàng không còn ở ở cái dinh Laterano mà về bên Vatican cho tới bây giờ. Về Vatican tới bây giờ. Nhưng mà không phải vì thế mà đền thờ Thánh Phêrô có thế giá hơn đền thờ Gioan Laterano đâu. Bởi vì đền thờ Gioan Laterano là đền thờ chính yếu của giáo hội, chứ không phải đền thờ Thánh Phêrô. Chúng ta hãy nhớ kỹ và phân tách như vậy. Bởi vì là đền thờ của Đức Giáo Hoàng, là vương cung thánh đường của giáo phận Roma và cũng của chính Đức Giáo Hoàng là giám mục Roma. Rồi trong cái đền thờ này đó, suốt từ từ thế kỷ 16 bắt đầu có những cuộc trở lại của dân Roma, và cứ hàng năm họ đến đây để cử hành đêm phục sinh và rửa tội. Những cái sinh hoạt và những cái tên tuổi và cái vị thế và cái cấu trúc của đền thờ nó là như thế. Còn một chút xíu nữa về cái lịch sử của nó, đó là cái dinh Laterano, gọi là Lateran Palace, là cái dinh tông dinh của Giáo Hoàng ở đó. Nhưng mà đồng thời đó, cũng ở cái tông dinh này đã diễn ra ba cái công đồng mà không phải là công đồng chung, và năm công đồng chung. Ba không phải là công đồng chung, đó là vào năm 649, 769 và 964. Những cái công đồng mà chẳng hạn chỉ có giám mục ở Ý họ họp với nhau thôi. Còn công đồng chung đó là toàn thế giới về họp. Thì có 5 công đồng chung diễn ra ở Lateran này, ở cái tông dinh đó. Đó là vào năm 1123, 1139, 1179, 1215, 1512 tới 517. Đó, 5 lần có 5 công đồng chung ở đó. Đó là cái vấn đề liên quan trực tiếp đến đến đền thờ. Nhưng mà còn cái bài phụ hôm nay chúng ta thấy là giáo hội chọn đọc cho lễ cung hiến đền thờ, đó là bài phụ âm về Thánh Gioan, Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ. Bởi vì người ta tục hóa đền thờ thì có nghĩa là gì? Đền thờ có nghĩa là nơi Thiên Chúa ẩn ngự, nơi Thiên Chúa ngự, nhà nhà của Thiên Chúa mà không được làm tục hóa. Và chính chúng ta khi chúng ta được chịu phép rửa tội cũng vậy, chúng ta được trở nên đền thờ của Thiên Chúa. Chính Thánh Phaolô ở trong bài đọc hai đó cũng có nói tới này, anh em không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Nếu ai xúc phạm tới đền thờ của Thiên Chúa thì Thiên Chúa sẽ hủy diệt người ấy, vì đền thờ của Thiên Chúa là thánh và chính anh em là đền thờ đó. Vậy bây giờ chúng ta hãy đọc một cái đoạn của Thánh giám mục Caesarius thành Ales mà giáo hội chọn đọc cho phụng vụ giờ kinh sách ngày chính ngày lễ cung hiến đền thờ. Anh em thân mến, hôm nay nhờ lòng khoan nhân của Đức Kitô, chúng ta hân hoan mừng rỡ cử hành ngày kỷ niệm khánh thành ngôi đền thờ này. Nhưng chính chúng ta phải là đền thờ đích thực và sống động của Thiên Chúa. Dân cư tư hữu quả có lý khi trung thành mừng kính ngày trọng đại của Mẹ Hội Thánh, vì họ biết nhờ Mẹ Hội Thánh mà họ được tái sinh vào cuộc sống thiêng liêng. Bởi vì khi sinh ra lần đầu, chúng ta là những kẻ đáng hứng chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Nhưng lần sau, chúng ta đã được trở nên những kẻ được người xót thương. Lần thứ nhất, chúng ta bị dẫn đến cõi chết, còn lần thứ hai lại đưa chúng ta về cõi sống. Thưa anh em, trước khi được thanh tẩy, mọi người chúng ta là miếu thờ ma quỷ. Nhưng sau khi được thanh tẩy, chúng ta thành đền thờ của Đức Kitô. Nếu chúng ta để tâm suy nghĩ nhiều hơn về ơn cứu độ linh hồn, chúng ta sẽ biết chúng ta là đền thờ đích thực và sống động của Thiên Chúa. Thiên Chúa không chỉ ngự trong những đền do tay con người làm ra, cũng không chỉ ngự trong những ngôi đền bằng gỗ, bằng đá. Nhưng đặc biệt, người ngự trong linh hồn đã được dựng nên giống hình ảnh người và do chính tay người xây lên. Vì thế, Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói, đền thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và đền thờ ấy chính là anh em. Và vì khi Đức Kitô đến, người trục xuất ma quỷ ra khỏi lòng chúng ta để chuẩn bị ngôi đền thờ cho chính người trong chúng ta, nên với sự trợ giúp của người, chúng ta hãy cố gắng hết sức mình để nơi chúng ta, người không còn phải chịu sỉ nhục vì các việc làm xấu xa của chúng ta nữa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì sỉ nhục Đức Kitô. Như tôi đã nói, trước khi Đức Kitô cứu chuộc chúng ta là đền đài của ma quỷ. Về sau chúng ta lại được nên ngôi nhà của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã đoái thương làm cho chúng ta trở thành ngôi nhà cho người ngự. Vì thế, thưa anh em, nếu chúng ta muốn hân hoan mừng ngày cung hiến đền thờ, chúng ta không được dùng những hành động xấu xa để phá hủy đền thờ sống động của Thiên Chúa nơi chúng ta. Sở dĩ tôi nói như vậy là để ai nấy đều có thể hiểu rằng, mỗi khi đến nhà thờ, chúng ta muốn thấy nhà thờ đó thế nào, thì chúng ta cũng phải chuẩn bị chính tâm hồn chúng ta như thế. Bạn muốn thấy ngôi thánh đường sạch sẽ ư? Bạn đừng làm cho linh hồn bạn ra ô uế vì những nhơ bẩn của tội lỗi. Nếu bạn muốn ngôi thánh đường rực sáng, thì Thiên Chúa cũng muốn bạn không được để cho linh hồn ra tối tăm. Nhưng lời Chúa nói phải được thực hiện, ấy là ánh sáng của các việc lành chiếu sáng trong chúng ta, và như thế Thiên Chúa đấng ngự trên trời được tôn vinh. Bạn muốn vào ngôi thánh đường kia như thế nào thì Thiên Chúa cũng muốn vào linh hồn bạn như thế, theo lời Người đã hứa: ta sẽ ngự giữa họ và sẽ đi đi lại lại giữa họ. Lạy Mẹ Maria, nhân ngày lễ thánh đường Gioan Laterano được cung hiến, cho chúng con biết giữ linh hồn chúng con xứng đáng là đền thờ của Chúa Ba Ngôi, là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Giêsu con đã say Cha, biết nói chi để yêu Cha, gục đầu bên lòng Cha ngọt ngào êm ái quá. Ai bên suối trong, con từ nay thôi khát mong. Lạy Chúa, con đang có Chúa, con đang được Chúa viếng thăm con trong lòng. Xin Chúa thương ở bên con, luôn tháng năm chớ xa con. Đường đời bao là trông gai, lòng con biết tựa nơi ai. Như đàn nai bên suối trong, con từ nay thôi khát mong. Lạy Chúa, con đang